Hồi 129, lệnh Hồ Xung không vào ma giáo. Nhằm ngã hành tức giận đến cực điểm, vung cước đá mạnh vào xác Đông Phương Bất Bại. Cái xác bay lên rớt xuống trúng vào đầu Dương Liên Đình, nghe bịch một tiếng. Nhằm ngã hành đang cơn tức giận cực điểm, lúc vung cước lão sử tất cả kinh lực, hai cái đầu của Đông Phương Bất Bại và Dương Liên Đình đụng nhau đều vỡ tan ra. Nhậm Ngã Hành đã giết được kẻ đại thù, đoạt lại ngôi vị giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhưng cũng bị mất hết một con mắt. Nhất thời lão vừa mừng vừa giận, ngẩng cổ lên trời cười một tràng dài làm chấn động cả gian phòng, tiếng cười đầy phẫn nộ. Thượng Quan Vân nói: "Cung hỷ giáo chủ, hôm nay đã giết được đại nghịch, từ nay bổn giáo được giáo chủ che chở, dương oai bốn bể, giáo chủ thiên thu vạn tải, thống nhất giang hồ." Nhậm Ngã Hành cười chửi: "Nói vớ nói vẩn, cái gì thiên thu vạn tải?" Đột nhiên lão cảm thấy nếu thực sự có thể được thiên thu vạn tải, thống nhất giang hồ thì là điều khoái lạc nhất của nhân sinh. Lão không nhìn được bật cười ha hả. Tràng cười lần này mới thật hả hê, tràn đầy sự đắc ý. Hướng Vấn Thiên bị mũi kim thêu của Đông Phương Bất Bại đâm trúng huyệt đạo bên trái ngực, khiến toàn thân bị tê nhức một lúc lâu, bây giờ tứ chi mới cử động được trở lại. Lão cũng nói: "Cung hỷ giáo chủ, cung hỷ giáo chủ." Nhậm Ngã Hành cười nói: "Cuộc tru diệt gian tà, phục lại ngôi vị huynh đệ đã chiếm công đầu." Lão quay sang lệnh Hồ Xung nói: "Công lao của Xung Nhi tất nhiên cũng không nhỏ đâu." Lệnh Hồ Xung thấy trên má trắng nõn như ngọc của Doanh Doanh có một chút máu rỉ ra, chàng nhớ lại trận ác chiến vừa rồi mà lòng chưa hết kinh hãi. Lệnh Hồ Xung bèn nói: "Nếu Doanh Doanh không đến đối phó Dương Liên Đình thì muốn giết được Đông Phương Bất Bại thật không dễ." Chàng ngừng một lúc rồi nói tiếp: "May mà mũi kim thêu của hắn không tẩm độc." Doanh Doanh rùng mình nói khẽ: "Đừng nói nữa, hắn không phải là người mà là yêu quái. Ôi, hồi tiểu muội còn nhỏ, hắn thường ẵm tiểu muội lên núi hái trái cây vui đùa, không ngờ hôm nay lại có thảm cảnh như vậy." Nhậm Ngã Hành mò tay vào trong túi áo của Đông Phương Bất Bại, lấy ra một cuốn sách cũ mỏng, đưa tay lật ra, trong sách viết chi chít đầy chữ. Lão cầm cuốn sách giơ lên rồi nói: "Cuốn sách này chính là Quỳ Hoa Bảo Điển, trang đầu ghi rõ, muốn luyện thần công phải dùng đao tự thiến. Lão phu đã biết vậy nên không đi làm cái chuyện ngu dại này." Ha ha. Lão liền trầm ngâm nói: "Nhưng võ công trên bảo điển này thật lợi hại, bất kể người học võ nào, hễ thấy nó quyết không thể không động tâm. Hồi đó may mà ta đã học được Hấp Tinh Đại Pháp, nếu không thì sau đó lại đi luyện công phu hại người của bảo điển này cũng không chừng." Lão lại phóng cước đá vào xác Đông Phương Bất Bại một cái nữa, rồi cười nói: "Dù ngươi gian trá như quỷ cũng không ngờ được dụng ý của lão phu khi truyền Quỳ Hoa Bảo Điển cho ngươi. Giả tâm, sự hống hách lộng quyền của ngươi, chẳng lẽ lão phu không nhìn ra được sao?" Ngịnh Hồ Xung rùng mình nghĩ thầm: "Thì ra Nhậm giáo chủ lấy Quỳ Hoa Bảo Điển truyền cho hắn cũng chẳng phải có thiện ý. Hai người thật là kẻ lừa bịp người, lắm mưu xảo quyệt." Lệnh Hồ Xung thấy máu trong mắt phải của lão không ngừng chảy ra, mà lão vẫn ngoác miệng cười ha hả, bộ mặt trông rất hung tợn, lòng cảm thấy kinh hãi. Nhậm Ngã Hành mò tay vào dưới hạ bộ của Đông Phương Bất Bại, quả nhiên lão thấy hai tinh hoàng đã thiến rồi. Lão cười nói: "Bộ Quỳ Hoa Bảo Điển này chỉ để cho thái giám luyện, chẳng tốt đẹp gì." Lão dùng hai tay vò nát cuốn Quỳ Hoa Bảo Điển, vận công lực, cuốn sách vốn đã cũ nên bị nát ra thành muôn mảnh. Lão vung tay một cái, những mảnh giấy vụn bị hất tung bay ra ngoài cửa sổ. Doanh Doanh thở phào nói: "Đồ hại người đó quỷ đi là tốt nhất." Lệnh Hồ Xung cười nói: "Doanh muội sợ ta luyện nó sao?" Doanh Doanh mặt đỏ ửng vì một tiếng nói, ăn nói không đứng đắn chút nào. Doanh Doanh lấy kim thương dược bôi lên vết thương trên mắt của Nhậm Ngã Hành và Thượng Quan Vân. Mặt của hai lão bị kim đâm, nhất thời cũng khó đếm được. Doanh Doanh soi vào gương, thấy trên má trái mình có một vạch máu nhỏ, tuy rất nhỏ nhưng sau khi lành, chỉ sợ để lại vết sẹo, bất giác cô buồn bã vô cùng. Lệnh Hồ Xung nói: "Doanh muội chiếm hết cái đẹp của thiên hạ thì không khỏi bị quỷ thần đố kỵ. Một vết sẹo nhỏ trên mặt không chừng sau này là cái phúc vô cùng." Doanh Doanh hỏi: "Tiểu muội chiếm hết cái đẹp gì trong thiên hạ?" Lệnh Hồ Xung nói: Doanh Muội thông minh mỹ miều, võ công cao cường, phụ thân là giáo chủ của thần giáo, bản thân Doanh Muội lại được hào kiệt thiên hạ kính phục, sinh ra được làm con gái mà Đông Phương Bất Bại có thèm muốn lắm cũng không được. Hắn nói nịnh khiến Doanh Doanh cười khanh khách, cô liền quên ngay chuyện vết thương trên mặt. Bọn Nhậm Ngã Hành năm người ra khỏi khuê phòng của Đông Phương Bất Bại rồi đi qua hoa viên theo đường hầm trở về điện. Nhậm Ngã Hành truyền hiệu lệnh cho các đường chủ và hương chủ cùng đến hội kiến. Lão ngồi vào ghế giáo chủ cười nói: Đông Phương Bất Bại có lắm âm mưu quỷ kế mà ngồi ở trên cao cách xa thuộc hạ, nên làm cho giáo chúng sinh lòng khiếp sợ. Đây gọi là điện gì? Thượng Quan Vân đáp: Khai bẩm giáo chủ, đây gọi là Thành Đức Điện, có ấy tán dương giáo chủ Văn Thành Võ Đức. Nhậm Ngã Hành cười khà khà nói: Văn Thành Võ Đức, văn võ song toàn thì đâu có dễ. Lão vẫy lệnh Hồ Xung nói: Xuân Nhi, ngươi qua đây. Lệnh Hồ Xung đi đến trước lão. Nhậm Ngã Hành nói: Xuân Nhi, hôm ở Hàng Châu ta đã mời ngươi gia nhập bổn giáo, lúc đó ta chỉ có một mình, mới vừa thoát đại nạn, nên những lời hứa đó ngươi đều chưa tin. Bây giờ ta đã phục hồi lại địa vị giáo chủ, chuyện đầu tiên là ta muốn nhắc lại lời mời cũ. Lão nói đến đây tay phải vỗ mấy cái lên ghế nói: Ngồi vị này, sớm muộn gì ngươi cũng ngồi, ha ha. Lệnh Hồ Xung nói: Giáo chủ và Doanh Doanh đối đãi với vãn bối ân trọng như núi, nếu giáo chủ muốn vãn bối làm chuyện gì thì vãn bối không từ chối. Nhưng vãn bối đã hứa với người có một đại sự phải làm, nên chuyện gia nhập thần giáo xin giáo chủ miễn thứ, vãn bối không thể tuân mệnh. Hai chân mày Nhậm Ngã Hành dương ra, lão gằn giọng nói: Không nghe lời dạy bảo của ta, sau này có mệnh hệ gì thì ngươi nên biết đó. Doanh Doanh bước lên trước, kéo tay Lệnh Hồ Xung nói: Gia gia, hôm nay là ngày đại cát, gia gia khôi phục lại địa vị, hà tất vì chuyện nhỏ này mà bực mình. Chuyện Xung ca gia nhập bổn giáo từ từ bàn cũng không muộn. Nhậm Ngã Hành đảo mắt nhìn hai người, khịt mũi một cái rồi nói: Doanh Doanh, ngươi chỉ cần trượng phu chứ không cần lão phụ này phải không? Hướng Vấn Thiên đứng bên cạnh lão cười nói: Giáo chủ, Lệnh Hồ huynh đệ là vị thiếu niên anh hùng, tính tình rất cố chấp, để thuộc hạ từ từ khuyên nhủ. Lão nói đến đây, ngoài điện có hơn 10 người lớn tiếng nói: Huyền Võ Đường thuộc hạ trưởng lão, đường chủ, phó đường chủ, Ngũ Chi Hương hương chủ, phó hương chủ, tham kiến giáo chủ Văn Thành Võ Đức, nhân nghĩa anh minh. Giáo chủ Trung Hưng Thánh Giáo, Trạch Bị Thương Sinh, Thiên Thu Vạn Tải, thống nhất giang hồ. Nhậm Ngã Hành quát: Mời vào điện. Thấy mười mấy hán tử đi vào điện cùng quỳ xuống thành một hàng. Trước đây Nhậm Ngã Hành làm giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo, vẫn thường xưng huynh gọi đệ với thuộc hạ giáo chúng, lúc gặp nhau chỉ khoanh tay thi lễ mà thôi. Đột nhiên thấy mọi người quỳ xuống, lão liền đứng dậy xua tay nói: Không cần. Nhưng lòng lão bỗng nghĩ, không đủ oai thì mọi người không phục. Năm xưa ngôi vị giáo chủ của ta bị gian nhân cướp đoạt cũng vì ta đối đãi người quá thân thiện. Lễ quỳ bái này Đông Phương Bất Bại đã đặt ra, ta cũng không cần bãi bỏ. Lão liền không nói hai chữ đa lễ ra. Lão ngồi xuống, không bao lâu lại có một tốp người vào điện tham kiến. Lúc quỳ bái lão, Nhậm Ngã Hành không đứng lên nữa mà chỉ gật đầu. Lúc này Lệnh Hồ Xung đã lui ra cửa điện cách xa chỗ ngồi của giáo chủ. Ánh đèn mờ mờ, đứng xa nhìn chỉ thấy mập mờ dung mạo của Nhậm Ngã Hành. Chàng bỗng nghĩ, ngồi trên chỗ cao kia là Nhậm Ngã Hành hay là Đông Phương Bất Bại cũng đâu có gì khác nhau. Tiếng đường chủ cắt đường và hương chủ tán dương càng lúc càng vang dội, hiển nhiên mọi người rất khiếp sợ. Tự biết là mười mấy năm nay vì tận lực với Đông Phương Bất Bại nên trong lời nói không khỏi có chỗ đắc tội với tiền nhiệm giáo chủ. Hôm nay Nhậm giáo chủ khôi phục lại địa vị, nếu lão tính sổ chuyện cũ thì không biết sẽ bị hình phạt thảm khốc ra sao. Người mới vào bổn giáo thì không biết trước nay Nhậm Ngã Hành là người thế nào, chỉ biết nỗ lực phụng thừa Đông Phương Bất Bại và Dương Liên Đình thì được thăng chức và khỏi bị tai họa. Không ngờ hôm nay đổi giáo chủ nên ai ai cũng lớn tiếng xưng tụng. Lệnh Hồ Xung đứng ở cửa điện, bên ngoài ánh mặt trời sáng sủa nhưng trong điện âm u, gần 100 người quỳ phục xuống đất, miệng xưng tụng không ngớt. Lòng rất bất mãn, thầm nghĩ, Doanh Doanh đối với ta thâm tình, nếu cô ta muốn ta gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo thì ta sẽ chiều ý cô ta. Đợi ta đi Tung Sơn ngăn cản Tả Lãnh Thiền làm trưởng môn Ngũ Nhạc Phái, để thực hiện lời hứa với hai vị phương chứng đại sư và Xung Hư đạo trưởng, rồi chọn trong phái Hằng Sơn một nữ đệ tử để tiếp nhiệm trưởng môn. Một mình ta tự do tự tại, có gia nhập thần giáo thì cũng chẳng phải suy tính. Nhưng muốn ta học cái kiểu quỳ lại của những người này thì thật không đáng làm người. Sau này ta lấy Doanh Doanh làm vợ, nhậm giáo chủ là nhạc phụ của ta, ta khấu đầu quỳ lại giáo chủ là đạo nghĩa phải làm. Nhưng cái gì Trung Hưng Thánh Giáo, Trạch Bị Thương Sinh, cái gì Văn Thành Võ Đức, Nhân Nghĩa Anh Minh, bậc Nam Tử Hán Đại Trượng Phu mà suốt ngày nói những lời vô sĩ giả dối như vậy thì thật là ô nhục cho cái thanh bạch của anh hùng hào kiệt. Lúc đầu ta chỉ cho rằng đây là những câu đùa giỡn vô vị do Đông Phương Bất Bại và Dương Liên Đình nghĩ ra để răn đe, khuất phục mọi người. Nhưng nhìn tình hình này, Nhậm giáo chủ nghe những lời toan hót lại khoái chí tự đắc, không chút gì cảm thấy xấu hổ mới là lạ. Chàng nghĩ lại, ngày ta ở trong hầu động trên ngọn sám hối Hoa Sơn, thấy võ công của 10 trưởng lão ma giáo khắc trên vách đá. Đã từng nghĩ, trong tiền bối của ma giáo thật có không ít anh hùng hảo hán, nếu không phải vậy thì Nhật Nguyệt giáo làm sao có thể tồn tại cùng chính giáo hàng trăm năm, cùng nhau tranh hùng tranh bá mà vẫn không suy. Lấy kẻ sĩ đương thời mà luận thì Hướng Đại Ca, Thượng Quan Vân, Giả Bố, Đồng Bách Hùng, Giang Nam Tứ Hữu ở Cô Sơn Mai Trang, người nào cũng không phải là kẻ sĩ kỳ tài kiệt xuất sao? Những kẻ sĩ hào kiệt như vậy mà phải chịu phủ phục trước oai lực, mỗi ngày phải quỳ lại một người, miệng luôn phải xưng tụng mà lòng ngấm ngầm nguyền rủa. Người nói những lời vô sĩ này thì cho rằng không vô sĩ. Kỳ thực, người bức người khác làm chuyện vô sĩ thì mình càng vô sĩ hơn. Khuất nhục anh hùng thiên hạ như vậy thì mình sao có thể là anh hùng hảo hán được? Thanh âm của Nhậm Ngã Hành dương dương tự đắc từ trong trường điện truyền ra. Trước đây, các ngươi đều là thủ hạ phục tùng Đông Phương Bất Bại. Các chuyện đã qua, bổn giáo chủ đã ngấm ngầm điều tra rõ ràng, ghi chép tường tận. Nhưng bổn giáo chủ vì lòng quảng đại bác ái nên không truy cứu. Từ nay về sau, chỉ cần mọi người tận trung với bổn giáo chủ đương nhiên sẽ đối đãi xứng đáng để cùng hưởng vinh hoa phú quý. Lão vừa dứt lời, trong điện vang dậy những câu xưng tụng, đều nói giáo chủ nhân nghĩa ngất trời, bao dung độ lượng như biển, đại nhân không tính toán với tiểu nhân. Bọn thuộc hạ đương nhiên luôn kính phụng lệnh chỉ của giáo chủ, lấy chữ trung làm đầu, dẫu nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, muôn thác không từ, xin thề quyết tâm vì giáo chủ tận trung đến cùng. Nhậm Ngã Hành đợi mọi người nói một lèo, thanh âm dần dần lắng xuống, lão mới nói. Nhưng nếu có ai to gan đại nghịch tạo phản, không phục lệnh chỉ thì bị nghiêm trị bất dung. Một người có tội thì toàn gia già trẻ đều bị lăng trì hết. Mọi người đồng thanh nói, thuộc hạ vạn vạn lần không dám. Lệnh Hồ Xung nghe giọng nói những người này run run, hiển nhiên là vô cùng sợ hãi. Chàng nghĩ thầm, Nhậm giáo chủ chẳng khác gì Đông Phương Bất Bại, lấy oai danh để uy hiếp giáo chúng. Ngoài mặt mọi người đều kính cẩn thuận theo, nhưng tận đáy lòng lại phẫn nộ không phục, chữ trung ấy làm sao mà tin cho được. Chàng lại nghe nhiều người kể tội Đông Phương Bất Bại với Nhậm Ngã Hành, nói lão hống hách lộng quyền ra sao, chỉ tín nhiệm một mình Dương Liên Đình, lạm sát kẻ vô tội, thưởng phạt không công minh, thích nghe những lời nịnh nọt, họa loạn thần giáo. Có người nói lão làm bại hoại giáo quy của bổn giáo, loạn truyền hắc mộc lệnh, ép người uống tam thi não thần đan. Còn có người nói lão ăn uống vô độ, ăn một bữa thường là 3 con bò, 5 con heo, 10 con dê. Lệnh Hồ Xung nghĩ, một người dù ăn một lượng thức ăn nhiều đến đâu, làm sao có thể nuốt nổi 3 bò, 5 heo, 10 dê? Nhất định là lão đã yến tiệc mời bằng hữu thuộc hạ cùng ăn. Đông Phương Bất Bại làm chủ một giáo phái, giết mấy con bò, con dê, làm sao có thể gọi là đại tội? Mọi người kể tội Đông Phương Bất Bại càng lúc càng nhiều, càng lúc càng chi tiết nhỏ nhặt không đâu. Có người chửi lão hỉ nộ thất thường, cười khóc vô cớ. Có người chửi lão thích ăn mặc diêm dúa, ở mãi trong chỗ kín đáo không ra ngoài. Còn có người nói kiến thức lão rất nông cạn, ngu muội hồ đồ. Có người khác nói võ công của lão kém cỏi, hoàn toàn chỉ cậy thế dọa người, kỳ thực không có chút bản lĩnh gì hết. Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm, bọn người chửi Đông Phương Bất Bại như thế nào ta không biết có đúng hay không, nhưng rõ ràng vừa rồi 5 người bọn ta địch một mình lão, ai ai cũng suýt bị tán mạng dưới mũi kim thêu của lão. Nếu võ công của Đông Phương Bất Bại kém cỏi thì trên đời này không còn ai có võ công cao cường nữa. Thật là bậy bạ hồ đồ. Tiếp theo, lại nghe có người nói Đông Phương Bất Bại quan dâm hiếu sắc, cưỡng hiếp dân nữ, dâm nhục thê nữ của giáo chúng, sinh ra vô số con hoang. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, Đông Phương Bất Bại vì luyện kỳ công trong Huy Qua Bảo Điển đã sớm tự thiến, cái gì mà dâm nhục phụ nữ, sanh ra vô số con hoang. Lệnh Hồ Xung nghĩ đến đây không nhịn được nữa, bất giác cười lớn lên. Tiếng cười của chàng vọng đi rất xa, mọi người trong điện cùng quay đầu lại nhìn, vẻ mặt rất tức giận. Doanh Doanh biết Lệnh Hồ Xung sắp gặp họa, vội chạy đến nắm tay chàng nói, Xung ca, bọn họ đang kể tội Đông Phương Bất Bại, không có gì đáng nghe, chúng ta xuống núi dạo chơi. Lệnh Hồ Xung lè lưỡi cười nói, không nên làm gia gia Doanh muội tức giận. Hai người sóng vai đi ra, đi qua tòa bạch ngọc, rồi vào củi tre hạ xuống. Hai người ngồi tựa nhau trong củi tre, mắt nhìn những làn mây nhẹ bay qua người, một thế giới khác hẳn với tình cảnh trong đại điện trên núi. Lệnh Hồ Xung nhìn lên Hắc Mộc Nhai, thấy ánh mặt trời chiếu lên tấm biển khảm bạch ngọc của tòa lầu, phát ra ánh kim quang lấp lánh, lòng cảm thấy khoan khoái. Cuối cùng ta cũng rời khỏi chỗ này. Chuyện tối hôm qua coi như là một cơn ác mộng. Từ nay về sau, nói gì ta cũng không bước chân lên Hắc Mộc Nhai này nữa. Doanh Doanh nói, Xung ca đang nghĩ chuyện gì vậy? Lệnh Hồ Xung nói, Doanh muội có thể đi cùng với ta không? Mặt Doanh Doanh đỏ lên, cô nói, Chúng ta... Lệnh Hồ Xung nói, sao? Doanh Doanh cúi đầu nói, chúng ta chưa thành hôn, tiểu muội làm sao có thể đi cùng với Xung ca được? Lệnh Hồ Xung hỏi, trước đây không phải Doanh muội cùng với ta đi lại trên giang hồ ư? Doanh Doanh nói, đó là bất đắc dĩ, huống chi cũng vì chuyện này mà có không ít những lời đàm tiếu. Vừa rồi gia gia nói tiểu muội chỉ cần Xung ca chứ không cần gia gia. Nếu tiểu muội đi theo Xung ca thì gia gia nhất định sẽ không vui. Gia gia chịu giam cầm trong lao ngục mười mấy năm trời nên tính tình thay đổi nhiều, tiểu muội phải kề cận gia gia. Chỉ cần Xung ca không thay lòng đổi dạ thì sau này chúng ta sẽ có ngày tương tụ lâu dài. Cô nói hai câu sau cùng thanh âm rất nhỏ, dường như không nghe. Giữa lúc ấy một đám mây trắng bay qua bao phủ cái củi tre và hai người. Lệnh Hồ Xung nhìn ra chỉ thấy mịt mùng. Tuy Doanh Doanh ngồi kề bên cạnh, nhưng dường như khoảng cách giữa hai người rất xa, dường như cô ta đang ở trong mây, có đưa tay cũng không thể với tới được. Củi trúc đến chân núi, hai người bước ra ngoài, Doanh Doanh hỏi khẽ, Xung ca định đi đâu? Lệnh Hồ Xung nói, Tả Lãnh Thiền mời Ngũ Nhạc Kiếm Phái ngày rằm tháng 3 tụ hội để bầu trưởng môn Ngũ Nhạc Phái. Giả tâm của lão thâm sâu, hoàn toàn bất lợi cho anh hùng thiên hạ. Cuộc tụ hội ở Tung Sơn, ta phải đi. Doanh Doanh gật đầu nói, Xung ca, kiếm thuật của Tả Lãnh Thiền không phải là địch thủ của Xung ca, nhưng Xung ca phải đề phòng ngụy kế thâm mưu của hắn. Lệnh Hồ Xung đáp, ta hiểu. Doanh Doanh nói, tiểu muội cũng muốn đi cùng với Xung ca, nhưng tiểu muội là yêu nữ ma giáo, nếu cùng đi với Xung ca lên Tung Sơn chỉ làm trở ngại đại kế của Xung ca. Cô ngừng một lúc rồi nói, nếu Xung ca lên làm trưởng môn Ngũ Nhạc Phái oai chấn thiên hạ, hai chúng ta chính tà bất đồng thì càng khó hơn. Lệnh Hồ Xung nắm tay cô nhỏ nhẹ nói, đến nước này chẳng lẽ Doanh muội còn chưa tin ta ư? Doanh Doanh cười gượng nói, tiểu muội tin chứ. Một lúc sau cô buồn bã nói, nhưng tiểu muội cảm thấy võ công càng cao thì thanh danh trong võ lâm càng lớn, tính tình biến đổi lúc nào chính người đó cũng không biết, từ thái độ đến hành vi hoàn toàn khác trước. Đông Phương Thúc Thúc là một ví dụ, tiểu muội lo cho gia gia không chừng cũng như vậy. Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói, gia gia của tiểu muội sẽ không luyện võ công trong Quỳ Hoa Bảo Điển. Bảo điện đó đã bị giáo chủ bóp nát rồi, có muốn luyện cũng không được. Doanh Doanh nói, không phải tiểu muội nói về võ công, mà nói tính tình của một con người. Đông Phương Thúc Thúc dù không luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, nhưng khi Thúc Thúc làm giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, nắm đại quyền trong tay, toàn quyền sinh sát, nên cuồng vọng, tự cao tự đại là chuyện đương nhiên. Lệnh Hồ Xung nói, Doanh muội có thể lo lắng cho người khác nhưng không cần lo cho ta. Ta sinh ra đã có tính lãng tử, vĩnh viễn không làm như vậy. Dù ta cuồng vọng tự đại, nhưng ở trước mặt Doanh muội, vĩnh viễn ta vẫn như ngày hôm nay. Doanh Doanh thở dài nói, vậy thì tốt rồi. Lệnh Hồ Xuân bỗng nhớ đến một chuyện, nói, chuyện hai ta thiên hạ đều biết từ lâu, những bằng hữu bị Doanh Muội lưu đày ra hoang đảo, Doanh Muội có thể cho bọn họ quay về được không? Doanh Doanh mỉm cười nói, tiểu muội sẽ phái người đem thuyền đi đón bọn họ về. Lệnh Hồ Xuân kéo cô lại gần, nhẹ nhẹ ôm cô rồi nói, ta tạm biệt Doanh Muội, đại sự trên Tung Sơn giải quyết xong thì ta đến tìm Doanh Muội, từ nay về sau hai chúng ta sẽ không rời nhau nữa. Ánh mắt của Doanh Doanh sáng ngời, vẻ mặt ngạc nhiên, cô nói khẽ, tiểu muội còn mong mọi chuyện của Xuân ca đều thuận lợi để sớm có ngày quay về. Tiểu muội ở đây ngày đêm ngóng trông Xuân ca. Lệnh Hồ Xuân nói, ta sẽ quay về với Doanh Muội ngay. Chàng hôn nhẹ lên má Doanh Doanh một cái, mặt Doanh Doanh đỏ bừng lên, cô mắc cỡ quá đưa tay đẩy ra. Lệnh Hồ Xuân cười ha hả, dắt ngựa đến, lên ngựa đi ra khỏi đại bản doanh của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Hồi 130, lên Tung Sơn, quần hào phó hội. Không đầy một ngày, Lệnh Hồ Xuân về đến Hằng Sơn. Bọn đệ tử canh gác dưới chân núi vừa thấy chàng liền báo lên núi, quần đệ tử cùng xuống nghênh đón. Tiếp theo bọn quần hào ở trong biệt viện Hằng Sơn như ong vỡ tổ, chạy ao ra tương kiến. Lệnh Hồ Xuân hỏi tình hình trong mấy ngày qua, Tổ Thiên Thu nói, khải bẩm chưởng môn nhân, bọn năm đệ tử đều ở biệt viện, không ai dám lên kiến tính, không hề vi phạm môn quy. Lệnh Hồ Xuân vui mừng nói, vậy thì tốt quá. Nghi Hòa cười nói, bọn họ đúng là không ai dám lên núi, còn như không hề vi phạm môn quy thì chưa chắc. Lệnh Hồ Xuân hỏi, sao vậy? Nghi Hòa nói, bọn đệ tử ở trong chủ am từ sáng đến tối cứ phải nghe tiếng ồn ào trong Thông Nguyên Cốc đến nhức cả đầu, không phút nào được yên tĩnh. Lệnh Hồ Xuân cười ha hả nói, muốn những bằng hữu này yên tĩnh một khắc thật rất khó. Lệnh Hồ Xuân liền kể sơ lược chuyện Nhậm Ngã Hành đoạt lại ngôi vị giáo chủ. Quần hào vui mừng hoan hô như sấm dậy, tiếng reo hò vang dội cả sân cốc. Mọi người đều nghĩ Nhậm giáo chủ đoạt lại ngôi vị, thánh cô đương nhiên quyền trọng, mọi người từ nay về sau nhất định rất thoải mái. Lệnh Hồ Xuân lên ngọn kiến tính, vào trong Vô Sắc Am, khấu đầu trước linh vị của ba vị sư thái Định Nhàn, Định Tĩnh, Định Dật, rồi cùng bọn Nghi Hòa, Nghi Thanh thương nghị. Cuộc tụ hội trên Tung Sơn vào ngày rằm tháng 3 đã đến gần, phái Hằng Sơn nên đi Hà Nam là vừa. Bọn Nghi Hòa đều nói, vì chống đối chuyện hợp phái của phái Tung Sơn, nên cùng dẫn quần hào Thông Nguyên Cốc lên Tung Sơn để tạo thêm thanh thế hùng mạnh, nhưng khó tránh khỏi sự dị nghị của ba phái Thái Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn. Cả Lãnh Thiền sẽ mượn thêm nhiều cớ phản đối phái Hằng Sơn. Nghi Hòa nói, kiếm pháp của trưởng môn sư huynh hơn hẳn Tả Lãnh Thiền, nếu ra nhậm chức trưởng môn nhân Ngũ Nhạc cũng thuận tình hợp lý, nhưng nếu để đại đội nhân huynh ở Thông Nguyên Cốc đi theo thì thế tất sinh thêm lắm chuyện. Lệnh Hồ Xuân mỉm cười nói, chủ ý của bọn ta là không để cho Tả Lãnh Thiền thôn tính ba phái kia. Ta làm trưởng môn nhân phái Hằng Sơn đã không giống ai thì đừng nói đến chuyện làm trưởng môn nhân Ngũ Nhạc phái. Mọi người đều nói không nên dẫn những nhân huynh ở Thông Nguyên Cốc đi Tung Sơn thì ta không dẫn. Lệnh Hồ Xuân đến Thông Nguyên Cốc nói khẽ với Kế Vô Thi, Lão Đầu Tử, Tổ Thiên Thu. Bọn Kế Vô Thi cũng nói là không nên dẫn quần hào Thông Nguyên Cốc là tốt nhất. Lệnh Hồ Xuân cứ dẫn chúng nữ đệ tử đi trước, ba người bọn lão sẽ tự giải thích cho quần hào rõ. Tối hôm đó, Lệnh Hồ Xuân và quần hào nhậu nhẹt thỏa thuê, uống đến nỗi ai cũng say mềm, định rằng ngày hôm sau lên đường đi Tung Sơn. Nhưng lúc tỉnh rượu đã quá giờ ngọ, tất cả đều chưa thu dọn nên đành phải dời lại hôm sau. Đến sáng sớm ngày thứ hai, Lệnh Hồ Xuân mới dẫn bọn nữ đệ tử lên núi Tung Sơn. Đoàn người đi mấy ngày, đến một thị trấn, mọi người vào trong một tòa đại tự đường hỏng nát, làm cơm ăn, rồi nghỉ ngơi. Bọn Trịnh Ngạc bảy tên nữ đệ tử đi ra bốn hướng quan sát, đề phòng phái Tung Sơn dở âm mưu quỷ kế. Không bao lâu, Trịnh Ngạc và Tần Quyên chạy nhanh về gọi, chưởng môn sư huynh, mau ra xem. Mặt hai cô hớn hở, hiển nhiên là gặp được chuyện rất buồn cười. Nghi Hòa vội hỏi, chuyện gì vậy? Tần Quyên cười nói, sư tỷ đi xem đi. Bọn lệnh hồ sung theo hai cô chạy vào một khách điếm, đi đến bên ngoài cửa gian phòng phía tây, chỉ thấy trên giường có mấy người nằm chất thành một đống, chính là Đào Cốc, Lục Tiên, sáu lão đều nằm bất động. Lệnh hồ sung vô cùng ngạc nhiên, vội chạy vào phòng, ôm Đào Căng Tiên là người nằm trên cao nhất xuống, thấy trong miệng lão bị nhét một trái đào, liền moi ra. Đào Căng Tiên ngoác miệng chửi, tổ mẹ ngươi, 18 đời tổ tông nhà ngươi không được chết yên ổn đâu, 18 đời con cháu đứa nào sinh ra cũng không có mắt, chẳng có đích. Lệnh hồ sung cười nói, này Đào Căng Tiên đại ca, tại hạ đâu có làm gì đắc tội với đại ca đâu. Đào Căng Tiên nói, ta đâu có chửi ngươi, ngươi đừng có xí vào, cái đồ chó đẻ, lão gia mà gặp hắn thì sẽ xé hắn ra thành 8 mảnh, 16 mảnh, 34 mảnh. Lệnh hồ sung hỏi, đại ca chửi ai vậy? Đào Căng Tiên nói, tổ mẹ nó, lão tử không chửi hắn thì còn chửi ai nữa. Lệnh hồ sung lại ôm Đào Hoa Tiên là người nằm trên bốn người, rồi lấy trái đào trong miệng lão ra. Trái đào mới chỉ lấy được một nửa thì Đào Hoa Tiên liền ú ớ muốn nói. Đợi khi trái đào ra khỏi miệng, lão cãi, đại ca nói không đúng, 2 lần 8 mảnh là 16 mảnh, gấp đôi 16 mảnh là 32 mảnh, sao đại ca nói là 34 mảnh? Đào Căng Tiên nói, ta cứ thích nói 34 mảnh thì đã sao, ta đâu có nói là gấp đôi, trong lòng ta muốn gấp đôi rồi thêm 2 nữa. Đào Căng Tiên nói, tại sao gấp đôi rồi còn thêm 2, đâu có đạo lý nào như vậy. Quyệt đạo trên người hai lão còn chưa giải khai, chỉ có cái miệng là hoạt động được, cả hai liền tranh biện không thôi. Lệnh hồ sung cười nói, hai vị đừng cãi nữa, tóm lại là đã xảy ra chuyện gì? Đào Hoa Tiên chửi, bất giới và bất khả bất giới, hai tên hòa thượng này, tổ tông 18 đời của hắn đều là hòa thượng thúi. Lệnh hồ sung cười nói, tại sao lại chửi bất giới đại sư? Đào Căng Tiên nói, không chửi hắn thì chửi ai? Ngươi không cáo từ mà bỏ đi, tổ thiên thu nói với mọi người là sáu huynh đệ ta sao không chịu đi tung sơn xem náo nhiệt. Đương nhiên bọn ta đi ngay, bọn ta còn muốn đi trước ngươi nữa. Đi đến đây gặp bất khả bất giới, tên hòa thượng thúi này giả vờ uống rượu với bọn ta, còn nói gặp sáu con chó cắn chết một con trùng to, dụ bọn ta đi xem. Nào ngờ bất giới thái sư phụ của tên hòa thượng thúi này đã núp sẵn ở góc cửa liền nhảy xuống, bất ngờ điểm nguyệt hết cả sáu huynh đệ ta từng người một, rồi chất củi cỏ khô thành một đống. Nói nếu bọn ta lên tung sơn thì nhất định sẽ làm hỏng đại sự của lệnh hồ chưởng môn. Tổ mẹ nó, bọn ta sao lại làm hỏng đại sự của ngươi được? Lệnh hồ sung mới hiểu ra, bèn cười nói, lần này Đào Cốc Lục Tiên đã thắng, bất giới đại sư thua rồi, lần sau sáu huynh đệ các vị gặp hai sư đồ đại sư thì đừng nhắc đến chuyện này và cũng không nên động thủ với hai người, nếu không thì anh hùng hảo hán trong thiên hạ sẽ hỏi nguyên nhân, đều biết bất giới đại sư bị thua dưới tay Đào Cốc Lục Tiên thì đại sư không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Đào Căng Tiên và Đào Hoa Tiên gật đầu lia lịa nói, lần sau gặp hai tên hòa thượng thúi tha này, bọn ta sẽ giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, để hai sư đồ hắn khỏi mất mặt với mọi người. Lệnh hồ sung cười nói, mau giải khai huyệt đạo cho mấy vị này là quan trọng, bọn họ có thể bị sái khớp hết rồi. Chàng liền đưa tay giải khai huyệt đạo cho Đào Hoa Tiên, rồi liền đi ra ngoài phòng đóng cửa lại, để khỏi phải nghe sáu huynh đệ lão cãi vã không đâu. Trịnh Ngạc cười hỏi, chưởng môn sư huynh, sáu huynh đệ này đang làm gì vậy? Tần Quyên cười nói, bọn họ đang làm la hán chồng lên nhau. Đào Hoa Tiên liền chửi, tiểu ni cô nói năng săn bậy, ai bảo bọn ta là la hán chồng lên nhau? Tần Quyên cười nói, tiểu nữ đâu phải là tiểu ni cô. Đào Căng Tiên nói, ngươi ở chung với tiểu ni cô thì cũng là tiểu ni cô. Tần Quyên nói, lệnh hồ chứng môn ở chung với bọn tiểu nữ, vậy lệnh hồ chứng môn cũng là tiểu ni cô sao? Trịnh Ngạc cười nói, bọn lão và bọn ta ở chung với nhau thì sáu huynh đệ bọn lão cũng là tiểu ni cô. Đào Căng Tiên và Đào Hoa Tiên cứng họng, quay sang oán giận nhau, đều trách nhau ăn nói không ý tứ, để đến nỗi tự làm cho mình biến thành tiểu ni cô hết sáu. Lệnh hồ sung và bọn Nghi Hòa đứng ngoài phòng đợi rất lâu mà không thấy Đào Cốc Lục Tiên ra. Lệnh hồ sung đẩy cửa vào thì thấy Đào Hoa Tiên cười hà hà đi tới đi lui mà vẫn chưa giải khai được huyệt đạo cho các huynh đệ. Lệnh hồ sung cười ha hả, vội đưa tay giải khai huyệt đạo cho năm người, rồi liền đi ra khỏi phòng ngay. Bỗng nghe tiếng bình bình rầm rầm, trong phòng náo loạn cả lên. Lệnh Hồ Xung cười hì hì đi ra, quẹo qua một khúc quanh, đi được mấy trượng đến một con đường nhỏ bên cánh đồng, thấy trên một cây đào đầy nụ, chỉ đợi gió xuân đến là nở hoa. Chàng thầm nghĩ, hoa đào này thật đẹp, nhưng đào cốc lục tiên lại lộn xộn lụm thụm như vậy, chẳng giống hoa đào chút nào cả. Chàng tản bộ một lúc, lòng nghĩ nên tính sao với sáu huynh đệ này, hay cùng đi uống rượu với bọn họ. Bỗng nghe sau lưng tiếng bước chân nhẹ, có tiếng người con gái gọi, Lệnh Hồ đại ca. Lệnh Hồ Xung quay người lại, thấy Nghi Lâm. Cô đi đến hỏi khẽ, Tiểu Mùi hỏi Lệnh Hồ đại ca một câu có được không? Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói, đương nhiên là được, Tiểu Mùi muốn hỏi chuyện gì? Nghi Lâm hỏi, rốt cuộc Lệnh Hồ đại ca thích Nhậm đại tiểu thư hay là tiểu sư muội họ Nhạc của Lệnh Hồ đại ca hơn? Lệnh Hồ Xung ngẩn người ra, cảm thấy lúng túng. Chàng hỏi, tại sao sư muội hỏi ta chuyện này? Nghi Lâm nói, Nghi Hòa, Nghi Thanh sư tỷ nhờ tiểu muội hỏi Lệnh Hồ đại ca đó. Lệnh Hồ Xung cảm thấy lạ, mỉm cười nói, tại sao các vị sư tỷ muốn hỏi ta câu này? Nghi Lâm cúi đầu nói, Lệnh Hồ đại ca, chuyện tiểu sư muội của Lệnh Hồ đại ca tiểu muội chưa bao giờ nói với ai. Ngày hôm đó Nghi Hòa sư tỷ đã thương Nhạc tiểu thư, hai bên sinh ra hiềm khích. Hai vị sư tỷ Nghi Chân và Nghi Linh phụng mệnh Lệnh Hồ đại ca đem thương dược đi. Phái Hoa Sơn không những không nhận thuốc mà còn đuổi hai vị sư tỷ. Mọi người sợ Lệnh Hồ đại ca giận nên không dám nói. Sau đó Vu Tẩu và Nghi Văn sư tỷ lại lên Hoa Sơn báo tin Lệnh Hồ đại ca tiếp nhận chưởng môn phái Hằng Sơn, lại bị phái Hoa Sơn bắt giữ. Lệnh Hồ Xung giật mình hỏi, tại sao tiểu muội biết? Nghi Lâm bẽn lẽn nói, là do Điền Bất Khả Bất Giới nói. Lệnh Hồ Xung hỏi, Điền Bá Quan ư? Nghi Lâm đáp, đúng vậy. Sau khi Lệnh Hồ đại ca đi Hắc Mộc Nhai, các sư tỷ bảo hắn đi lên Hoa Sơn thám thính tin tức. Lệnh Hồ Xung gật đầu nói, khinh công của Điền Bá Quan rất giỏi, nên thám thính tin tức khó bị ai phát giác. Hắn gặp được hai vị sư tỷ đi báo tin phải không? Nghi Lâm nói, phải, nhưng phái Hoa Sơn canh giữ rất nghiêm mật, hắn không cách nào cứu được, may mà hai vị sư tỷ cũng không sao. Hơn nữa, tiểu muội viết giấy dặn hắn, ngàn vạn lần không được đắc tội với phái Hoa Sơn. Càng không được động thủ đã thương người, để Lệnh Hồ đại ca không tức giận. Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói, tiểu muội viết thư cho hắn giống như sư phụ viết thư cho đồ đệ. Nghi Lâm đỏ mặt nói, tiểu muội ở Ngọn Kiến Tính, hắn ở Thông Nguyên Cốc, có chuyện muốn bảo hắn thì đành phải viết giấy bảo người khác đưa cho hắn. Lệnh Hồ Xung cười nói, đúng vậy, ta chỉ nói đùa thôi, Điền Bá Quan còn nói những gì nữa? Nghi Lâm nói, hắn nói gặp được một hỷ sự, sư phụ của Lệnh Hồ đại ca đã chọn nữ tế rồi. Đột nhiên cô thấy mặt Lệnh Hồ Xung biến sắc, liền im lặng không nói nữa. Lệnh Hồ Xung thấy nghẹn nghẹn ở cổ như khó thở, chàng gắng gượng nói, tiểu muội nói đủ rồi, không sao đâu. Lệnh Hồ Xung nghe giọng mình run run, dường như không phải là của mình. Nghi Lâm dịu dàng nói, Lệnh Hồ đại ca đừng buồn. Nghi Hòa, Nghi Thanh sư tỷ đều nói, Nhậm đại tiểu thư tuy là người trong ma giáo, nhưng dung mạo đã đẹp, võ công lại cao, mặt nào cũng hơn gấp 10 lần Nhạc tiểu thư. Lệnh Hồ Xung cười gượng nói, ta buồn cái gì? Tiểu sư muội có được một chỗ tốt, ta vui mừng còn không hết. Điền Bá Quan gặp được tiểu sư muội ta. Nghi Lâm nói, Điền Bá Quan nói trên ngọn Ngọc Nữ Hoa Sơn treo đèn kết hoa rất là náo nhiệt, các môn phái có không ít người đến chúc mừng. Nhạc tiên sinh lại không mời phái Hằng Sơn chúng ta mà còn xem chúng ta như địch nhân. Lệnh Hồ Xung gật đầu. Nghi Lâm nói tiếp, Vu Tẩu và Nghi Văn Sư tỷ có hảo ý đi Hoa Sơn báo tin, bọn họ không phái người tặng lễ vật, cũng không đến chúc mừng Lệnh Hồ đại ca tiếp nhiệm chưởng môn, vậy cũng đành. Nhưng tại sao họ bắt giữ sứ giả đi báo tin? Lệnh Hồ Xung ngẩn người xuất thần, chưa trả lời cô. Nghi Lâm nói tiếp, Nghi Hòa, Nghi Thanh, hai vị sư tỷ nói phái Hoa Sơn hành sự không đúng đạo lý, chúng ta cũng không thể quá khách khí nữa. Lên Tùng Sơn gặp bọn họ, chúng ta phải chất vấn cho ra lẽ, bảo bọn họ thả người ra. Lệnh Hồ Xung lại gật đầu. Thấy bộ dạng thất thần lạc phách của chàng, Nghi Lâm thở dài dịu dàng nói, Lệnh Hồ đại ca nên bảo trọng. Cô từ từ đi xa. Lệnh Hồ Xung thấy Nghi Lâm đi xa dần, vội gọi, sư muội. Nghi Lâm dừng bước quay đầu lại, lệnh Hồ Sung hỏi: người thành thân với tiểu sư muội của ta là Nghi Lâm gật đầu nói: phải, là gã họ Lâm. Cô ta bước đến trước mặt lệnh Hồ Sung, kéo tay áo chàng nói: lệnh Hồ đại ca, gã họ Lâm làm sao bị kịp đại ca? Nhạc tiểu thư là người hồ đồ mới chọn lấy hắn, bọn sư tỷ sư muội sợ lệnh Hồ đại ca đau đớn nên không dám nói lại với đại ca, nhưng đạo cốc Lục Tiên nói gia gia tiểu muội và Điền Bá Quan ở gần đây, Điền Bá Quan gặp lệnh Hồ đại ca chắc sẽ nói rõ. Dù Điền Bá Quan không nói thì qua mấy ngày nữa lên Tung Sơn nhất định sẽ gặp Nhạc tiểu thư và trượng phu của cô ta. Lúc đó lệnh Hồ đại ca thấy cách ăn mặc của cô ta như một tân nương, không chừng đại ca sẽ làm hỏng đại cuộc. Mọi người đều nói nếu Nhậm đại tiểu thư có bên cạnh lệnh Hồ đại ca thì hay biết mấy. Các vị sư tỷ bảo tiểu muội đến khuyên lệnh Hồ đại ca đừng bận tâm với cái cô Nhạc Linh Sang hồ đồ đó nữa. Lệnh Hồ Sung cười khổ não, thầm nghĩ: bọn họ đều quan tâm đến ta, sợ ta đau lòng, cho nên trên đường đi càng quan tâm đến ta. Bỗng chàng cảm thấy trên lưng bàn tay rớt xuống mấy giọt nước. Lệnh Hồ Sung nghiêng đầu thấy Nghi Lâm đang khóc, chàng lấy làm lạ nói: sư muội, sư muội sao vậy? Nghi Lâm buồn bã nói: tiểu muội không muốn thấy lệnh Hồ đại ca đau lòng như vậy. Lệnh Hồ đại ca, nếu đại ca muốn khóc thì cứ khóc đi. Lệnh Hồ Sung cười ha hả nói: tại sao ta muốn khóc? Lệnh Hồ Sung là lãng tử vô hạnh, khiến sư phụ sư nương bỏ mặc, sớm bị trục xuất ra khỏi sư môn. Tiểu sư muội sao? Chàng vừa cười to vừa co giò chạy lên sơn đạo. Lệnh Hồ Sung chạy một mạch khoảng hơn 20 dặm, đến nơi hoang vắng không một bóng người. Chàng cảm thấy nỗi đau buồn trong lòng không kìm nén được nữa, ngồi phịch xuống đất khóc to lên. Chàng khóc một lúc lâu, lòng mới thấy nhẹ đi, thầm nghĩ: bây giờ ta quay về, hai mắt đỏ sưng lên, để cho bọn Nghi Hòa thấy thì không khỏi cười ta. Chi bằng tối đến ta hãy về. Nhưng chàng lại chuyển đổi ý nghĩ, ta đi lâu mà không về, bọn họ nhất định sẽ lo lắng. Bậc đại trượng phu muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười. Lệnh Hồ Sung này đau khổ vì yêu Nhạc Linh Sang, cả thiên hạ đều biết. Cô ta coi ta như đôi giày rách phải vứt đi, nếu ta không đau lòng thì ta là kẻ giả dối. Lệnh Hồ Sung liền quay nhanh về, về đến ngôi từ đường cuối trấn gặp bọn Nghi Hòa và Nghi Thanh đang chia nhau đi tìm chàng khắp nơi. Thấy chàng về ai cũng vui mừng. Trên bàn sắp đặt sẵn rượu, đồ nhắm. Lệnh Hồ Sung ngồi uống một mình, sau khi say khướt chàng gục lên bàn ngủ luôn. Mấy ngày sau đến chân núi Tung Sơn, trước ngày tụ hội hai hôm, đợi đến rằm tháng 3, lệnh Hồ Sung thống lĩnh chúng đệ tử sáng sớm khởi hành lên núi. Đi đến lưng chừng núi, 4 tên đệ tử Tung Sơn ra nghênh tiếp, chấp lễ rất cung kính rồi nói: Tung Sơn Mạc Học Hậu tiến xin cung nghênh lệnh Hồ chưởng môn phái Hằng Sơn đại giá, Tả chưởng môn Tệ phái ở trên núi cung hầu. Lại nói: các sư bá, sư thúc và sư huynh đệ của ba phái Thái Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn ngày hôm qua đã đến rồi. Lệnh Hồ chưởng môn và các vị sư tỷ đến, phái Tung Sơn từ trên xuống dưới đều rất hân hạnh. Lệnh Hồ Sung trên đường đi lên núi, thấy sơn đạo quét dọn sạch sẽ, cứ cách mấy dặm lại có mấy tên đệ tử phái Tung Sơn chuẩn bị nước trà, điểm tâm, nghênh tiếp tân khách. Đủ thấy lần này phái Tung Sơn chuẩn bị rất chu đáo. Nhưng cũng do vậy mà thấy được Tả Lãnh Thiền đối với ngôi vị chưởng môn Ngũ Nhạc phái đã nắm chắc trong tay, quyết không để ai cản trở lão. Đi được thêm mấy dặm, có mấy tên đệ tử phái Tung Sơn ra nghênh đón, thi lễ với lệnh Hồ Sung rồi nói: chưởng môn nhân và tiền bối kỳ cựu của các phái Côn Luân, Nga Mi, Không Động, Thanh Thành hôm nay đều tụ hội trên Tung Sơn tham dự đại lễ bầu chưởng môn nhân Ngũ Nhạc phái. Các vị phái Côn Luân, Thanh Thành đều đã đến rồi. Lệnh Hồ chưởng môn đến đúng lúc. Mọi người ở trên núi đợi lệnh Hồ chưởng môn giá đáo. Mấy người này tỏ ra huênh hoang, nghe ngữ khí của chúng thì hiển nhiên chúng cho rằng ngôi vị chưởng môn Ngũ Nhạc phái không thoát khỏi tay chưởng môn phái Tung Sơn. Đi thêm một đoạn nữa, bỗng nghe tiếng nước chảy như sấm. Hai thác nước từ trên vách núi cao uốn khúc đổ xuống như hai con ngọc long bay nhảy. Mọi người men theo bờ thác lên núi. Đệ tử dẫn đường phái Tung Sơn nói: đây là ngọn Thắng Quang, lệnh Hồ chứng môn. Chứng môn thấy cảnh vật ở đây so với Hằng Sơn ra sao? Lệnh Hồ Sung nói: Hằng Sơn, Linh Tú, còn Tung Sơn hùng vĩ, phong cảnh hai bên đều rất đẹp. Người đó nói, Tung Sơn ở giữa thiên hạ từ hai triều Đại Đường Hán, vốn đứng đầu quần sơn. Lệnh Hồ Chứng Môn xem khí tượng như vậy, chẳng trách xưa nay các hoàng đế đều dựng đô ở chân núi Tung Sơn. Ý hắn muốn nói, Tung Sơn đứng đầu quần sơn, thì phái Tung Sơn đương nhiên cũng là lãnh tụ các phái. Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói, không biết giữa bọn hào sĩ giang hồ chúng ta và vua chúa quan lại có quan hệ gì? Tả Chứng Môn thường kết giao với các quan phủ sao? Mặt người đó đỏ lên không nói nữa. Từ đây lên núi, đường đi càng lúc càng hiểm trở. Đệ tử phái Tung Sơn dẫn đường, dọc đường vừa chỉ vừa nói, đây là ngọn Thanh Cương, Thanh Cương Bình, đây là khe Đại Thiết Lương, khe Tiểu Thiết Lương. Mé phải khe Thiết Lương đều là đá kỳ dị, còn mé trái sâu thăm thẳm không thấy đáy. Một tên đệ tử Tung Sơn lượm một cục đá to ném xuống, cục đá va vào vách núi, ban đầu nghe rầm như sấm, lúc sau tiếng động càng nhỏ dần, rồi cuối cùng không nghe thấy nữa. Nghi Hòa nói, xin hỏi vị sư huynh, hôm nay có bao nhiêu người đến Tung Sơn? Hán tử đó đáp, ít nhất cũng có 2.000 người. Nghi Hòa nói, mỗi một vị khách lên núi các vị đều ném một cục đá to để thị uy, thì không bao lâu sơn cốc này sẽ bị các vị lấy đá lấp đầy hết. Hán tử đó hừ một tiếng không trả lời. Qua một khúc quanh, trước mặt mây mù che khuất, trên sơn đạo có mười mấy tên hán tử tay cầm binh khí cản giữa đường. Một tên gằn giọng nói, khi nào Lệnh Hồ Xung lên đây, nếu các bằng hữu thấy hắn thì đâm mù mắt hắn ngay lập tức. Lệnh Hồ Xung thấy người nói câu này râu tóc dựng đứng, vẻ mặt hầm hầm đáng sợ, đôi mắt bị mù. Lúc chàng nhìn sang những người khác, thấy người nào cũng bị mù, bất giác lòng rung lên. Chàng lớn tiếng nói, Lệnh Hồ Xung ở đây, các hạ có điều gì chỉ giáo? Hắn vừa nói năm chữ Lệnh Hồ Xung ở đây, mười mấy tên mù lập tức lớn tiếng quát mắng, vùng binh khí muốn xông đến, chửi, tặc tiểu tử Lệnh Hồ Xung, người hại ta ra nông nỗi này, hôm nay ta sẽ liều mạng với ngươi. Lệnh Hồ Xung liền hiểu ra, tối hôm đó phái Hoa Sơn bị vây đánh ở Miếu Hoang, ta dùng kiếm pháp Độc Cô Cửu Kiếm mới học, đâm mù mắt không ít địch thủ. Lai lịch của những người đó còn chưa đoán được, bây giờ mới hiểu ra là do phái Tung Sơn sai bảo, không ngờ hôm nay lại trùng hội ở đây. Địa thế nơi đây rất hiểm ác, nếu những người này liều mạng, chỉ cần bị một người trong bọn họ ôm được thì không khỏi cùng rơi xuống thâm cốc vạn trượng. Lại thấy mấy tên đệ tử Tung Sơn dẫn đường nhếch mép cười, có ý vui mừng trước cái quả của người khác. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, hôm ta ở Chú Kiếm Cốc Long Tuyền giết hại nhân vật phái Tung Sơn không ít, nên hôm nay lên Tung Sơn đụng phải nhiều kẻ thù ngoài ý muốn. Chàng bèn nói, những bằng hữu bị mù là đệ tử môn hạ phái Tung Sơn sao? Xin các hạ nhường đường cho bọn tại hạ. Đệ tử phái Tung Sơn cười nói, bọn họ không phải là người của tệ phái, tại hạ nói ra không tiện, hay là xin Lệnh Hộ Chưởng Môn tự thu xếp bọn họ. Bỗng nghe một người lớn tiếng quát, lão tử thu xếp ngươi trước rồi hãy nói. Chính là Bất Giới Hòa Thượng, đi sau lưng lão là Bất Khả Bất Giới Điền Bát Quan. Bất Giới bước nhanh lên trước, đưa tay ra túm lấy hai tên đệ tử Tung Sơn ném vào bọn người mù quát, Lệnh Hồ Xung đến đây. Bọn mù mắt vung binh khí chém tứ tung, nhưng hai tên đệ tử phái Tung Sơn võ công cao cường, thân người ở trên không vẫn có thể rút kiếm gạt đỡ, la lên, ta là người phái Tung Sơn, mau tránh ra. Bọn mù vội né tránh loạn thành một vòng. Bất Giới vọt lên trước túm lấy hai tên đệ tử Tung Sơn quát, ngươi không kêu bọn mù này tránh ra, lão tử sẽ ném hai cái đồ khốn nạn ngươi xuống sơn cốc. Lão vận kình lực vào hai cánh tay, ném hai người này lên trời. Nội lực của Bất Giới Hòa Thượng hùng kiện vô bì, hai tên đệ tử Tung Sơn bị lão ném lên không trung, bay thẳng 7-8 trượng, hùng siêu phách tán, cùng thét lên vì biết nếu rớt xuống thâm cốc sâu muôn trượng thì lập tức bị nát ra như tương. Bất Giới Hòa Thượng chờ chúng rớt xuống, đưa hai tay ra chụp lấy sau gáy hai người, hỏi, muốn ném một lần nữa không? Một tên hán tử vội nói, không, không muốn. Tên đệ tử Tung Sơn kia rất thông minh, hắn la to, Lệnh Hồ Xung, người chạy đâu cho thoát? Các vị bằng hữu mù, mau đuổi theo hắn. Mười mấy tên mù nghe vậy, tưởng thật liền co giò chạy theo. Điền Bá Quan cả giận nói, danh tự của Lệnh Hồ Chưởng Môn mà tiểu tử người muốn kêu réo thì kêu réo sao? Gã đưa tay tát bốp bốp hai cái tóe lửa vào mặt tên hán tử Tung Sơn, rồi hô to, Lệnh Hồ Đại Hiệp đang ở đây, Lệnh hồ trưởng môn đang ở đây, tên đuôi mù nào có ngon thì đến đây lĩnh giáo kiếm pháp của đại hiệp. Bọn người mù được đệ tử Tung Sơn cổ vũ, lại nghĩ đến mối thâm thù bị lệnh hồ xung đâm mù mắt, bụng đầy phẫn nộ nên mới đứng thủ nơi sơn đạo. Nhưng nghe tiếng hai tên đệ tử Tung Sơn kêu la, bất giác thấy ớn lạnh, liền chạy tán loạn lên sơn đạo. Hai mắt không thể thấy vật gì nên nhất thời không biết chạy đi đâu, liền chán nản đứng lại. Lệnh hồ xung, Bất Giới, Điền Bác Quan cùng bọn đệ tử Hằng Sơn lướt qua bên bọn người mù mà đi lên. Bỗng thấy đoạn giữa hai ngọn núi xuất hiện một cái cửa, gió mạnh lùa qua cửa đem theo mây trắng xông vào mặt. Bất Giới quát, chỗ này gọi là cái gì, sao căm cả rồi à? Tên đệ tử Tung Sơn nhăn mặt đáp, đây gọi là Triều Thiên Môn. Mọi người quay sang hướng Tây Bắc, lại đi thêm một đoạn sơn lộ nữa, nhìn ra xa thấy một vùng đất rộng trên đỉnh núi, vô số người đang tụ tập. Mấy tên đệ tử Tung Sơn càng tăng cước bộ lên núi báo tin. Tiếp theo nghe tiếng trống vang lên, hoan nghênh bọn lệnh hồ xung lên núi. Tả Lãnh Thiền mình mặc áo hoàng bào, thống lãnh 20 tên đệ tử đi lên trước cung tay nghênh đón. Bây giờ lệnh hồ xung tuy là trưởng môn phái Hằng Sơn, nhưng trước kia chàng gọi lão là Tả Sư Bá, lại vào hàng hậu bối, nên liền cúi người hành lễ rồi nói, vãn bối lệnh hồ xung bái kiến trưởng môn Tung Sơn. Tả Lãnh Thiền nói, lâu ngày không gặp, lệnh hồ Thế Huynh phong thái hơn xưa nhiều. Thế Huynh là anh hùng thanh niên mà đã chấp trưởng môn hộ phái Hằng Sơn, mở ra một cục diện mới trong võ lâm xưa nay chưa từng có, thật đáng vui, đáng chúc mừng. Lão xưa nay mặt vốn lạnh như tiền, lúc này miệng nói là thật đáng vui, đáng chúc mừng, nhưng trên mặt tuyệt không lộ ra chút gì là đáng vui, đáng chúc mừng cả. Lệnh hồ xung hiểu rõ trong lời nói của lão có ý mai mỉa mình, nói cái gì mở ra một cục diện mới trong võ lâm xưa nay chưa từng có. Kỳ thực muốn châm chích hắn là nam tử mà làm lãnh tụ của một đám ni cô, anh hùng thanh niên, bốn chữ này cũng chẳng phải là hảo ý. Chàng bèn nói, vãn bối phụng di mệnh của Định Nhàn sư thái, chấp chưởng môn hộ phái Hằng Sơn, quyết chí vì hai vị sư thái mà báo thù tuyết hận. Khi đại sự báo thù xong rồi, vãn bối đương nhiên sẽ lập tức nhường ngôi vị lại cho bậc hiền tài. Lúc nói mấy câu này, lệnh hồ xung trừng mắt nhìn chằm chằm vào hai mắt của Tả Lãnh Thiền để xem mặt lão có lộ ra vẻ hổ thẹn hoặc có ý phẫn nộ căm giận không. Nhưng mặt Tả Lãnh Thiền vẫn trơ ra, lão nói, Ngũ Nhạc kiếm phái trước nay đồng khí liên chi, từ nay về sau năm phái quy lại làm một. Mối đại thù của hai vị sư thái Định Nhàn và Định Dật không còn là chuyện riêng của phái Hằng Sơn mà là chuyện chung của Ngũ Nhạc phái. Lệnh hồ huynh đệ có chí như vậy thì thật hay lắm. Lão ngừng một lúc rồi nói tiếp, Thiên Môn đạo huynh phái Thái Sơn, Mặc Đại tiên sinh phái Hành Sơn, Nhạc tiên sinh phái Hoa Sơn, cùng không ít bằng hữu võ lâm đều đến mừng lễ cả rồi. Xin mời lệnh hồ huynh đệ tương kiến với các vị. Lệnh hồ xung nói, dạ, Phương Chứng đại sư phái Thiếu Lâm và Xung Hư đạo trưởng phái Võ Đan đã đến chưa? Tả Lãnh Thiền lạnh lùng nói, hai vị này tuy ở gần đây nhưng họ giữ thân phận tôn cao, không biết có tới không. Lão nói xong liếc nhìn lệnh hồ xung, trong ánh mắt có ý căm hận. Lệnh hồ xung ngẩng người ra, liền tỉnh ngộ, ta tiếp nhiệm trưởng môn, hai vị tiền bối võ lâm tự thân đến chúc mừng, nhưng hôm nay Tả Lãnh Thiền hội nghị mà hai vị đó không đến, vì vậy lão không những hận hai vị này mà còn hận luôn cả ta nữa. Ngay lúc này bỗng thấy trên sơn đạo có hai tên đệ tử áo vàng vận lực chạy rất nhanh, hiển nhiên là có việc gấp gáp. Mọi người trên núi đều quay mặt nhìn về hướng hai gã. Không bao lâu hai gã chạy đến trước Tả Lãnh Thiền bẩm, cung hỷ sư phụ, Phương Chứng đại sư, Phương trưởng Chùa Thiếu Lâm và Xung Hư đạo trưởng, trưởng môn phái Võ Đan, thống lãnh đệ tử môn hạ hai phái đang lên núi. Tả Lãnh Thiền nói, hai vị lão nhân gia đến rồi ư, vậy thì hân hạnh quá, ta phải xuống núi nghênh đón. Ngữ khí của lão dường như không để tâm đến chuyện này, nhưng lệnh hồ xung thấy tay áo của lão hơi rung động, nỗi vui mừng trong lòng khó che giấu hết. Quần hùng trên tuyệt đỉnh Tung Sơn nghe Phương Chứng đại sư phái Thiếu Lâm và Xung Hư đạo trưởng phái Võ Đan cùng đến liền xôn xao, không ít người đi theo sau Tả Lãnh Thiền xuống núi nghênh đón. Lệnh hồ xung và đệ tử phái Hằng Sơn đứng nép sang một bên nhường cho mọi người xuống núi. Thấy các tiền bối kỳ cựu, Thiên Môn đạo nhân phái Thái Sơn, Mặc Đại tiên sinh phái Hành Sơn cùng với ban chủ cái bang Tùng Phong quán chủ Dư Thương Hải, trưởng môn phái Thanh Thành, quả nhiên đều đến rồi. Lệnh Hồ Xung thi lễ từng người, bỗng thấy ở phía sau bức tường vàng có một đám người đi vòng ra, chính là sư phụ, sư nương và các sư đệ sư muội phái Hoa Sơn. Lòng chua xót, chàng vội bước lên quỳ xuống dập đầu lại nói: Lệnh Hồ Xung bái kiến hai vị lão nhân gia. Nhạc Bất Quần nghiêng người tránh rồi lạnh lùng nói: Lệnh Hồ trưởng môn sao lại hành đại lễ như vậy? Không phải là trò cười cho thiên hạ sao? Lệnh Hồ Xung bái xong đứng dậy, liền lui ra một bên. Khóe mắt Nhạc phu nhân đỏ lên, bà nói: Nghe nói ngươi làm trưởng môn phái Hằng Sơn, sau này nên sửa đổi tính tình, có thể an thân lập mệnh. Nhạc Bất Quần cười nhạt nói: Hắn mà sửa đổi tính tình thì mặt trời mọc ở hướng Tây rồi. Ngày đầu tiên hắn làm chưởng môn thì phái Hằng Sơn đã thu nạp cả ngàn nhân vật bằng môn tả đạo, cũng chưa đủ loạn sao? Nghe nói hắn liên thủ với Nhậm Ngã Hành đại ma đầu giết Đông Phương Bất Bại, để Nhậm Ngã Hành trùng đăng bảo tọa giáo chủ ma giáo. Chưởng môn nhân phái Hằng Sơn lại đi tham gia vào đại sự của ma giáo như vậy, còn không coi là đại loạn sao? Lệnh Hồ Xung đáp: Dạ. Chàng không muốn nói nhiều về chuyện này, liền nói tránh sang vấn đề khác. Hôm nay hội tụ ở Tung Sơn, thấy dụng ý của Tả sư bá là muốn hợp nhất Ngũ Nhạc kiếm phái thành Ngũ Nhạc phái, không biết ý hai vị lão nhân gia ra sao? Nhạc Bất Quần hỏi: Ý của người thế nào? Lệnh Hồ Xung đáp: Đệ tử. Nhạc Bất Quần mỉm cười nói: Hai chữ đệ tử không nên nói ra nữa, nếu ngươi còn nghĩ đến tình cảm ở Hoa Sơn ngày xưa thì lão hơi trầm ngâm, dường như không muốn nói hết ra. Lệnh Hồ Xung từ khi bị trục xuất ra khỏi môn tường phái Hoa Sơn đến nay, chưa bao giờ thấy Nhạc Bất Quần đối với mình hiền hòa như vậy. Chàng vội nói: Lão nhân gia có điều gì dặn bảo, đệ tử vãn bối không dám không tuân. Nhạc Bất Quần gật đầu nói: Ta cũng không có gì dặn bảo, nhưng hạng người học võ như chúng ta, điều quan trọng nhất là phân biệt thị phi chính tà. Hôm đó ngươi không thể ở lại phái Hoa Sơn được nữa, không phải là vì ta và sư nương ngươi nhẫn tâm không tha thứ lỗi lầm cho ngươi, mà thật do ngươi phạm vào điều đại kỵ của võ lâm. Tuy ta nuôi dưỡng ngươi từ bé đến lúc trưởng thành, đối đãi như con ruột, nhưng cũng không thể vì tình riêng mà phá luật lệ được. Lệnh Hồ Xung nghe đến đây, nước mắt đầm đìa, nghẹn ngào nói: Đại ân của sư phụ sư nương, đệ tử dù có thịt nát xương tan cũng khó mà báo đáp. Nhạc Bất Quần vỗ nhẹ lên vai hắn, có ý an ủi rồi nói: Ngày hôm đó lúc ở chùa Thiếu Lâm náo loạn, hai sư đồ ta phải động đến kiếm. Mấy chiêu kiếm mà ta sử thật có hàm chứa thâm ý, mong muốn ngươi hồi tâm chuyển ý trở về môn tường Hoa Sơn ta. Nhưng ngươi cố chấp không nghe theo, khiến lòng ta rất buồn. Lệnh Hồ Xung cúi đầu nói: Hôm đó ở trong chùa Thiếu Lâm, đệ tử làm bậy làm càn, tội thật đáng chết, được sư phụ cho trở lại môn tường vẫn là điều đệ tử hằng mong muốn. Nhạc Bất Quần mỉm cười nói: Câu nói này chỉ sợ miệng nói một đàng mà lòng nghĩ một nẻo. Người thân làm chưởng môn phái Hằng Sơn, chỉ huy hiệu lệnh theo ý mình, ung dung tự tại như vậy, hà tất phải trở lại môn hạ của vợ chồng ta? Hơn nữa, võ công của ngươi bây giờ cao cường, ta làm sao có thể làm sư phụ ngươi được? Lão nói xong rồi liếc nhìn Nhạc phu nhân. Lệnh Hồ Xung nghe khẩu khí tình cảm của Nhạc Bất Quần có ý thu hắn làm đệ tử trở lại, thì trong lòng vui mừng khôn xiết, liền quỳ xuống nói: Sư phụ sư nương, đệ tử phạm đại tội, từ nay về sau sẽ sửa chữa lỗi lầm trước đây, tôn phụng giáo hối của sư phụ sư nương. Chỉ mong sư phụ sư nương từ bi thu nhận lại đệ tử về môn tường Hoa Sơn. Bỗng nghe tiếng người huyên náo trên sơn đạo, quần hùng bu quanh Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo nhân lên núi. Nhạc Bất Quần nói khẽ: Người đứng lên đi, chuyện này từ từ hãy bàn cũng chưa muộn. Lệnh Hồ Xung vui mừng lại khấu đầu nói: Đa tạ sư phụ sư nương. Chàng đứng dậy, Nhạc phu nhân vừa đau buồn vừa vui mừng, bà nói: Tiểu sư muội và Lâm sư đệ của ngươi tháng trước ở Hoa Sơn đã thành thân rồi. Giọng nói của bà buồn bã, nghĩ bụng sở dĩ Lệnh Hồ Xung vội muốn trở lại Hoa Sơn gấp như vậy là vì Nhạc Linh Sang. Vừa nghe tin cô ta lấy chồng, dù không gào thét thì cũng thất vọng ê chề. Lòng Lệnh Hồ Xung chua xót, chàng hơi nghiêng đầu liếc nhìn Nhạc Linh Sang, thấy cô đã ăn mặc theo kiểu thiếu phụ rất lộng lẫy, nhưng dung mạo vẫn như xưa, không có vẻ rạng rỡ của một tân nương. Hai mắt của Nhạc Linh Sang và Lệnh Hồ Xung giao nhau, đột nhiên mặt cô đỏ bừng lên, cúi đầu xuống. Ngực Lệnh Hồ Xung giống như bị một thiết chùy to đập mạnh, trong nháy mắt chàng thấy choáng váng, thân người lảo đảo không vững, bên tai nghe loáng thoáng có tiếng người nói: "Lệnh Hồ Chưởng môn là khách xa mà đến trước, chùa Thiếu Lâm và thiền viện Tuấn Cực này rất gần mà lão nạp lại đến chậm nhất." Lệnh Hồ Xung cảm thấy có người đỡ lấy cánh tay mình, chàng định thần lại, thấy Phương Chứng đại sư nở một nụ cười tươi đứng trước mặt, chàng vội nói: "Dạ dạ," rồi bái xuống. Tả Lãnh Thiền lớn tiếng nói: "Mọi người không cần phải đa lễ, nếu không thì mấy ngàn người bái qua bái lại, bái đến ngày mai cũng chưa xong, xin mời vào thiền viện." Người xưa gọi Tuyệt Đỉnh Tung Sơn là Tuấn Cực thiền viện của Tuyệt Đỉnh Tung Sơn vẫn là đại tự của Phật giáo, gần 100 năm nay đã trở thành chỗ ở của chưởng môn phái Tung Sơn. Trong tên của Tả Lãnh Thiền tuy có chữ thiền, nhưng lão không phải là đệ tử Phật môn, võ công của lão gần với đạo gia hơn. Quần hùng đi vào thiền viện, thấy trong viện cổ bách mọc tùm, trên điện không có tượng Phật. Đại điện tuy rất lớn nhưng so với đại hùng bảo điện của chùa Thiếu Lâm thì không bằng. Đi vào chưa được 1.000 người mà cả sân cũng đã chật ních, người đến sau không chen chân vào được nữa. Tả Lãnh Thiền lớn tiếng nói: "Ngũ Nhạc kiếm phái chúng ta hôm nay tụ hội, được đồng đạo bằng hữu trong võ lâm nể mặt quan lâm rất đông, vượt ra ngoài sự tính toán của tại hạ. Đến nỗi chỗ đứng cũng không đủ, chiều đã sơ sài thiếu lễ độ, mong các vị đừng trách." Trong quần hào có người lớn tiếng nói: "Không cần khách khí, nhưng người quá đông đứng ở đây không được." Tả Lãnh Thiền nói: "Nếu vậy thì lên 200 bước nữa là phong thiền đài. Thời xưa các hoàng đế phong thiền trên núi Tung Sơn, địa thế khoáng đãng vẫn là nơi rất tốt. Nhưng chúng ta là thảo dân áo vải, lên phong thiền đài nghị sự, nếu vụ này truyền ra ngoài thì những kẻ sĩ có kiến thức không khỏi chê cười, nói chúng ta vượt quyền thái quá." Hoàng đế thời xưa vì muốn tuyên dương công đức của mình nên thường làm lễ phong thiền ở Thái Sơn hoặc phong thiền ở Tung Sơn, trình biểu đệ văn lên trời, chuyên cầu cho quốc gia hưng thịnh. Những hào kiệt giang hồ sao mà hiểu được phong thiền là chuyện gì? Họ chỉ cảm thấy trong đại điện này rất chật hẹp, muốn nghẹt thở. Đừng nói là ngồi, mà ngay cả hít một hơi không khí cũng không sảng khoái. Liền nhốn nháo lên nói: "Chúng ta đâu phải tạo phản để làm hoàng đế. Đã có chỗ tốt như vậy, sao không lên đó? Người ngoài thích nhiều chuyện thì kệ mẹ họ." Trong lúc nhiều người đang nói, thì một số người đã xông ra khỏi viện. Tả Lãnh Thiền nói: "Đã như vậy thì xin mời mọi người lên phong thiền đài tương hội." Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, mọi chuyện Tả Lãnh Thiền đã trù liệu rất chu đáo. Gặp lúc thương nghị đại sự mà lại để mọi người chen lấn nhau, trong thiên hạ có lý nào như vậy? Chắc lão đã sớm muốn mọi người lên phong thiền đài, nhưng không tiện nói ra miệng, để cho người khác đề nghị mới đưa lên. Chàng lại nghĩ, phong thiền đài không biết có ý nghĩa gì. Lão nói là có liên quan đến hoàng đế, lão dẫn mọi người lên phong thiền đài, chẳng lẽ đó là chỗ ở của hoàng đế ư? Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo trưởng nói tham vọng của lão rất lớn. Sau khi hợp nhất Ngũ Nhạc kiếm phái thì mưu đồ tiêu diệt Nhật Nguyệt giáo, rồi thôn tính Thiếu Lâm và Võ Đan. Hi hi, lão và Đông Phương Bất Bại chí hướng rất giống nhau, thiên thu vạn tải, thống nhất giang hồ. Lệnh Hồ Xung theo mọi người đến dưới phong thiền đài, chàng nghĩ, nghe khẩu khí của sư phụ, có vẻ như sư phụ sẽ tha thứ tội lỗi cho ta, cho phép ta trở lại làm môn hạ Hoa Sơn. Tại sao trước đây sư phụ vô cùng nghiêm khắc mà hôm nay thái độ lại rất hiền hòa? Đúng rồi, chắc sư phụ nghe ngóng, biết ta hành sự đoan chính với phái Hằng Sơn, tuyệt không nhiễu loạn môn hộ Hằng Sơn, nên lòng rất vui mừng. Tiểu sư muội gả cho Lâm sư đệ, hai vị lão nhân gia đối với ta cảm thấy có chút áy náy, phần do sư nương luôn khuyên giải nên sư phụ mới hồi tâm chuyển ý. Hôm nay Tả Lãnh Thiền mưu đồ thôn tính bốn phái, sư phụ thân làm chưởng môn phái Hoa Sơn chắc sẽ ra sức chống đối. Sư phụ đối xử với ta tốt thì ta có thể liên thủ với sư phụ mà ra sức bảo vệ phái Hoa Sơn. Chuyện này ta đương nhiên phải tận lực để không phụ kỳ vọng của sư phụ lão nhân gia, đồng thời cũng bảo toàn phái Hằng Sơn. Phong thiền đài kiến tạo bằng những tảng đá to, mỗi tảng đá đều được mài dũa rất phẳng phiu. Tưởng tượng năm xưa hoàng đế vì tế trời tạo phúc cho dân, không biết phải dùng bao nhiêu thợ mới xây thành công trình vĩ đại này. Lúc Lệnh Hồ Xung xem kỹ, thấy có những tảng đá có dấu mài đẽo rất mới, tuy đã phủ rêu lên, vẫn có thể thấy những phiến đá mới lấp vào. Hiển nhiên phong thiền đài đã quá lâu năm nên bị hư hoại nhiều. Tả Lãnh Thiền mới sai người tu sửa lại, nhưng cái ý khỏa lấp không khỏi càng che đậy càng lộ ra, tự nó bộc lộ cái tâm địa của lão. Quần hào đến tuyệt đỉnh Tung Sơn này đều cảm thấy sảng khoái. Ngọn Tung Sơn đứng giữa trời đất cao hơn vạn ngọn núi khác, trời quang đãng không một chút mây gợn. Lệnh Hồ Xung nhìn về hướng bắc, thấy xa xa là Ngọc Môn Quan, sông Hoàng Hà như một sợi chỉ. Phía tây thấp thoáng cửa Y Khuyết thành Lạc Dương, phía đông và nam đều là những ngọn núi trùng trùng điệp điệp. Có ba lão già chỉ trỏ về hướng nam, một người nói: "Đây là Đại Hùng Phong, đây là Tiểu Hùng Phong. Hai ngọn núi đứng trơ trọi là sông Ngọc Phong, ba ngọn cao tới mây kia là Tam Tiêm Phong." Một lão già khác nói: "Tòa Sơn Phong này là núi thiếu thất của chùa Thiếu Lâm. Ngày hôm đó ta đến chùa Thiếu Lâm, cảm thấy núi Thiếu Thất rất cao, nhưng từ đây mà nhìn ra xa thì chùa Thiếu Lâm chỉ nằm dưới chân núi Tung Sơn." Ba lão già đều cười to lên. Lệnh Hồ Xung nhìn sắc phục của ba lão không phải là người của phái Tung Sơn, nhưng nghe miệng lưỡi nói ra là muốn lấy núi làm ví dụ để suy tôn Tung Sơn, phỉ báng Thiếu Lâm. Nhìn cặp mắt quắc thước của ba người, biết nội công rất thâm hậu, xem ra lần này Tả Lãnh Thiền lôi kéo không ít người đến trợ thủ. Nếu có biến cố thì không chỉ một mình phái Tung Sơn ra tay mà thôi. Tả Lãnh Thiền đang mời Phương Chứng Đại Sư và Xung Hư Đạo Trưởng lên phong thiền đài. Phương Chứng cười nói: "Bọn lão nạp là những kẻ lẩm cẩm ngu muội bên ngoài, hôm nay đến đây chỉ để xem lễ chúc mừng, cũng không cần lên đài làm trò làm rác mắt mọi người." Tả Lãnh Thiền nói: "Phương Chứng Đại Sư nói như vậy thì quá khách khí." Xung Hư nói: "Tân khách đều đến rồi, xin Tả Chưởng Môn đừng làm trễ nải đại sự, không cần bồi tiếp hai lão già này nữa." Tả Lãnh Thiền nói: "Nếu vậy thì tại hạ xin nghe theo." Lão cung tay về phía hai người rồi đi lên bậc tam cấp phong thiền đài. Đi lên mấy chục bậc, cách đỉnh đài còn hơn mấy trượng, lão đứng trên bậc tam cấp lớn tiếng nói: "Mời các vị bằng hữu tụ họp lại đây." Trên phong thiền đài gió rất mạnh, quần hào lại tản ra bốn phía để thưởng ngoạn phong cảnh. Câu nói này của Tả Lãnh Thiền mọi người nghe rất rõ. Quần hào quay đầu lại lục tục đi đến gần, đứng vây vòng quanh phong thiền đài. Tả Lãnh Thiền cung tay nói: "Các vị bằng hữu coi trọng Tả Mỗ, Giá Lâm Tung Sơn, tại hạ cảm kích vô cùng. Trước khi các vị bằng hữu đến đây chắc cũng đã biết rõ, hôm nay là ngày tốt, ngũ nhạc kiếm phái đồng tâm hiệp lực quy nhập làm một phái." Dưới đài có mấy trăm người đồng thanh la lên: "Đúng vậy, đúng vậy, cung hỷ, cung hỷ." Tả Lãnh Thiền nói: "Mời các vị ngồi." Quần hào liền ngồi dưới đất, đệ tử các môn phái đều ngồi cùng một chỗ với trưởng môn nhân. Tả Lãnh Thiền nói: "Ngũ nhạc kiếm phái ta xưa nay đồng khí liên chi, hơn 100 năm liên thủ kết minh nên đã sớm thành người một nhà. Tả Mỗ hổ thẹn làm minh chủ ngũ nhạc đã nhiều năm nhưng chưa làm được việc gì. Gần đây trong võ lâm xảy ra nhiều đại sự, Tả Mỗ và các huynh đệ tiền bối của ngũ nhạc kiếm phái thương lượng đều cảm thấy nếu không hợp thành một phái, thống nhất một hiệu lệnh thì khi có đại nạn đến chỉ sợ không đối phó nổi." Bỗng nghe có người ở dưới đài lạnh lùng nói: "Không biết Tả minh chủ và các huynh đệ tiền bối thương nghị hợp phái hồi nào, tại sao Mặc Mỗ không hề biết chuyện này?" Người nói chính là Mặc Đại Tiên Sinh, chưởng môn phái Hành Sơn. Lão nói ra lời này hiển nhiên chứng tỏ phái Hành Sơn không tán thành chuyện hợp phái. Tả Lãnh Thiền nói: "Vừa rồi Tả Mỗ nói trong võ lâm xảy ra không ít đại sự, nếu năm phái không hợp lại làm một thì khi đại sự đến, chúng ta là người của năm phái sẽ tự tàn sát lẫn nhau, không muốn đồng minh nghĩa khí. Mặc Đại Tiên Sinh, Đại Tung Dương Thủ Phí Bân sư đệ, đệ tử phái Tung Sơn của Tả Mỗ bị tán mạng ở ngoại thành Hành Sơn. Có người tận mắt chứng kiến nói là Mặc Đại Tiên Sinh đã hạ độc thủ, không biết chuyện này có thật không?" Mặc Đại Tiên Sinh run lên tự hỏi: "Ta giết tên họ Phí, chỉ có Lưu sư đệ, Khúc Dương, Lệnh Hồ Xung, một tiểu ni cô phái Hằng Sơn và con gái của Khúc Dương tận mắt nhìn thấy, trong đó ba người đã chết. Chẳng lẽ Lệnh Hồ Xung sau khi uống rượu say mà nói lỡ lời, hay là tiểu ni cô không biết chuyện nên để tiết lộ ra ngoài?" Lúc này mấy ngàn cặp mắt dưới đài đều nhìn vào Mặc Đại Tiên Sinh, vẻ mặt Mặc Đại Tiên Sinh vẫn tỉnh bơ, lắc đầu nói: "Không có chuyện này. Mặc Mổ võ công kém cỏi, làm sao giết được Đại Tung Dương thủ? Tả Lãnh Thiền cười nhạt nói, nếu đơn đã độc đấu quang minh chính đại thì Mạc đại tiên sinh chưa chắc có thể giết được phí sư đệ của Tả Mổ. Nhưng nếu bất ngờ ám toán thì bằng những chiêu kiếm bách biến thiền ảo của phái Hành Sơn, cao thủ có giỏi đến đâu cũng khó mà chống đỡ nổi. Bọn Tả Mổ kiểm tra kỹ vết thương trên thi thể của phí sư đệ, dù do bị người băm nát ra nhưng bộ vị kiếm đâm thì không thay đổi được, đó là càng muốn giấu thì càng lộ ra. Lòng Mạc đại tiên sinh nhẹ đi một chút, lão lắc đầu nói, chủ môn suy đoán như vậy sao mà đúng được. Lão nghĩ thì ra hắn chỉ dựa vào những vết kiếm trên thi thể của Phí Bân mà suy đoán ra, chứ không phải có người tiết lộ, có chết lão cũng không thừa nhận. Nhưng vì chuyện này, phái Hành Sơn và phái Tung Sơn tóm lại đã kết mối thâm thù, hôm nay có xuống núi được hay không cũng rất khó nói.